Xin chào quý vị và các bạn và chào mừng quý vị và các bạn tham gia chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày 18 tháng 11. Thông thường thì chúng tôi phát sóng vào lúc 10 giờ 30 tối giờ Việt Nam, nhưng mà thời gian gần đây là do bên Washington, thủ đô Washington bên Mỹ có sự thay đổi giờ, cho nên là cái ngày hôm nay chúng tôi có bị trục trặc một chút về kỹ thuật, cho nên là phát sóng hơi muộn. Nhưng mà chúng tôi rất là cảm ơn quý vị và các bạn vẫn dành thời gian theo dõi với chương trình này. Và thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay chương trình của chúng ta sẽ bàn về một cái chủ đề chúng tôi nghĩ rằng là đang rất là quan trọng, rất là cần thiết cho những người có tiền muốn đầu tư để mong là sinh lợi nhuận ở Việt Nam. Đó là làm sao để nhận biết những cái rủi ro khi mà đầu tư vào các cái loại hình tài sản khác nhau, chẳng hạn như là cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản hay quỹ bất động sản, rồi hợp đồng kinh doanh. Cái chủ đề này chúng tôi mở ra là bởi vì chúng ta cũng thấy rằng là trong cái một vài tuần nay, thậm chí là một vài tháng nay, thì nó xảy ra nhiều những cái tin xấu ở đối với những người mà làm việc về đầu tư. Chẳng hạn chúng ta thấy là thị trường chứng khoán từ đầu năm đến nay đã mất 40% giá trị, rồi thì một loạt những cái công ty họ bán ra cái trái phiếu doanh nghiệp mà bỗng chốc thì những cái trái phiếu này trở nên vô giá trị bởi vì họ bị các cái công ty họ thua lỗ hoặc vỡ nợ. Rồi thì một số nhà phát triển bất động sản như là Vingroup hay Novaland vân vân, họ có những cái tài sản, có những cái dạng là bất động sản như là Condotel thì bây giờ không chia sẻ lợi nhuận nữa vân vân, hay là ông Nguyễn Tử Quảng vừa rồi thì đưa ra lời kêu gọi là góp vốn và trả vốn gấp 2 hoặc 3 lần, trả lại gấp 2 hoặc 3 lần vân vân. Thì đó là những cái mà những cái sự việc xấu nó đã xảy ra và những cái mà rủi ro nó có thể xảy ra, thì chúng ta sẽ cùng thảo luận với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh phóng viên Anton, kính chào quý đồng hương toàn cầu.
Dạ vâng ạ. Thưa giáo sư, thì trước hết là xin giáo sư phân tích cho đưa ra những cái định nghĩa gọi là khái quát về những cái loại hình đầu tư mà thường thấy ở trên thị trường, đặc biệt là ở Việt Nam, chẳng hạn như là các cái loại hình như là gửi tiền tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản vân vân.
Vâng. Trước hết, như anh đề nghị, tôi xin đưa ra một cái nhìn tổng thể để quý vị có một cái khái niệm không phải là chỉ ở Việt Nam mà ở toàn cầu. Khi đi vô cái hệ thống đầu tư thì đó là một hệ thống tư bản tài chính. Thì những quốc gia nó có cái dạng khác nhau, tuy nhiên nó tương đồng khoảng 80% đều giống nhau. Thứ nhất, nhìn một cái trình tổng thể, một công ty hay là ngay cả một thành phố hay là một chính phủ có thể gây tiền. Nhưng mà đây bây giờ chúng ta nói một công ty tư muốn gây tiền. Quý vị biết là công ty có tiền thì mới hoạt động được, mới bành trướng được, mới đưa lợi tức lợi nhuận được. Thì công ty gây tiền ra đó, nó có nhiều cái dạng thái. Thứ nhất là gọi là cổ phần, cổ đông, có nghĩa là họ bán ra cái cổ đông, cái stock, cái danh từ của Mỹ là stock. Thì khi họ bán ra cổ đông thì quý vị là một chợ sở hữu của một cổ đông, thì quý vị nhận lại cái cổ đông đó và họ chia lợi nhuận tùy theo lúc họ muốn chia. Cái đó là tùy ý của công ty chia lúc nào thì được. Thứ gì nữa, quý vị hy vọng cái cổ đông đó được lên giá. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, đây là đề tài mà chúng ta nói hôm nay, là trái phiếu. Họ bán ra trái phiếu, cổ phiếu. Cổ phiếu là gì? Là công ty muốn có tiền thì họ có hai hình thức, là họ vay nợ của những ngân hàng hay là họ vay nợ của những công ty khác. Nhưng mà trường hợp đây là họ vay nợ của đại chúng, có nghĩa là của quần chúng. Thì có hai loại vay nợ, một loại là vay nợ đại chúng, có nghĩa là bán ra những trái phiếu, những cổ phiếu cho dân chúng họ mua, và quý vị là một người nắm cổ phiếu, cứ rằng quý vị là một chủ nợ, một phần rất nhỏ của một công ty. Một cách nữa thì họ vay nợ cho một cái nhóm tư nhân nho nhỏ mà thôi, chứ không phải đại chúng. Đó là cái trường hợp là quý vị đầu tư vào cổ phiếu hay là trái phiếu của công ty. Dĩ nhiên là có cách đầu tư khác, là quý vị có thể mua bất động sản hay là mua những cái đầu tư khác nó riêng rẽ. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta nói rằng cái trường hợp mà những trái phiếu, cổ phiếu mà nó có liên hệ đến bất động sản hay liên hệ đến một công ty nào đi nữa, thì khi mà quý vị là một chủ nợ của cổ phiếu đó thì quý vị hoàn toàn tùy theo cái gọi là cái sự cái sức khỏe của công ty đó. Chính phủ không bảo bảo lãnh cái gọi là bảo hiểm cái đầu tư đó, có nghĩa rằng quý vị phải tin tưởng và biết rõ công ty đó là như thế nào, thì đó là cái tổng thể thôi anh.
Vâng ạ, thưa giáo sư, thì trước hết là nói về cổ phiếu ạ, thì có phải là phân biệt ra hai loại, một cái cổ phiếu của gọi là đại chúng đấy, tức là đã được lên sàn và mọi cái giao dịch nó công khai, và cái công ty đó, cái người chủ công ty hay ai đó nắm giữ đa số cổ phiếu mà muốn cái giao dịch gì thì cũng phải công khai và cũng phải thậm chí có phải xin phép qua cái ủy ban chứng khoán của cái đất nước, đúng không ạ? Và cái dạng thứ hai là cái cổ phiếu của những cái công ty mà nó không giao dịch ra ngoài công chúng, mà chỉ là họ mời gọi với một số những đối tượng nhất định, và những cái nhà đầu tư này thường người ta gọi là những cái nhà đầu tư cá mập hoặc là nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ phải đặt một cái quy định nhất định, ví dụ nhà tài sản bao nhiêu triệu đô la, bao nhiêu, ví dụ như ở Việt Nam thì chắc phải là bao nhiêu tỷ đồng thì mới được mua, chứ không phải bất cứ ai muốn mua thì mới được mua với họ. Thì xin giáo sư phân tích về hai cái sự khác biệt này và những cái rủi ro đi kèm, bởi vì cái gọi là hứa hẹn về lãi suất thì nó hấp dẫn rồi, ai cũng thấy, nhưng mà đằng sau nó là những cái rủi ro, thì xin giáo sư phân tích về những cái đó.
Vâng, danh từ chuyên môn thì họ gọi là một cái gọi là cái bond, một issuing cái bond, có nghĩa là đưa ra những cổ phiếu đại chúng, có nghĩa là public. Thì theo hệ thống của Hoa Kỳ thì một công ty mà ra để đại chúng để bán những cái cổ phiếu đó, trái phiếu đó cho quần chúng thì phải gọi là nộp đơn với lại cơ quan Security Exchange Commission. Cái gọi là cái quá trình mà để đi qua thông qua SEC nó rất là rườm rà và rất là chuẩn và rất là cẩn thận. Và nó đòi hỏi cái thứ nhất á, là công ty đó phải có một cái kiểm toán do một chuyên viên kiểm toán, một công ty kiểm toán có khả năng chứng nhận rằng bản cân đối hồ sơ gọi là lợi tức lợi nhuận nó chuẩn và đúng liên tục 3 năm trời. Điều đó nó phải là rất là chuẩn, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là giới đầu tư của Hoa Kỳ họ luôn luôn họ theo dõi cái gọi là cái bond rating, có nghĩa rằng những công ty mà định mức ở Việt Nam thì công ty mà thường dài sự thường dùng nhất là FinCrop, nhưng mà những công ty mà có danh giá nhất để mà định hướng cái phẩm của trái phiếu đó, cái cổ phiếu đó, thì bên Hoa Kỳ họ dùng cái công ty ví dụ như Moody, Standard & Poor's, hay là bên Âu Châu họ dùng Fitch, đó là với ba công ty mà danh giá nhất. Rồi họ định hướng, có nghĩa rằng nếu mà một cái công ty chuẩn mà trong quá trình đã trả lãi và không bao giờ khánh tận, không bao giờ có cái hiệu quả, thì nó có cái rating, có nghĩa là có cái điểm, cũng như điểm 3 số A, mà 3 số A là cộng, rồi tới 3 số A thường, rồi 2 số A cộng, rồi 2 số A trừ, rồi số B, 3 số B, 3 số B cộng 2 số B. Mà khi vào đi số B trừ hay là C hay D đó, là những cái trái cổ phiếu đó là có thể những công ty đó phần nhiều họ đưa tiền lãi rất là cao, nhưng mà có thể khánh tận bất cứ lúc nào. Thành ra cái hệ thống ở bên Hoa Kỳ theo một cái hệ thống tư bản hoàn toàn, thì chẳng những nó có một cái sự gọi là quản lý của cơ quan SEC giai đoạn đầu khi mà liệt kê ra ngoài đại chúng, rồi lại được những cái công ty mà định giá gọi là cái phẩm của cái trái phiếu cổ phiếu đó là những cái credit rating agency, nhưng mà quan trọng hết là cái hồ sơ kiểm toán, có nghĩa là audited financial statement của bản cân đối phải được cập nhật hàng năm. Và nói thêm một điều nữa là tại sao cái thị trường của Hoa Kỳ, dĩ nhiên là không có hệ thống nào hoàn hảo cả, có những sự lũng đoạn, có sự những sự gian lận chúng ta đã thấy và chúng tôi sẽ trình bày trong vài giây phút đây, là cái hệ thống phân chia quyền lực của những cái cơ quan, ví dụ như cơ quan kiểm toán điều tra không thể nào có đầu tư vào cái công ty đó, hay là những cái cơ quan của chính phủ SEC cũng không có đầu tư vào những công ty đó. Đó là những cái điều mà họ gọi là bảo vệ cho quần chúng đến mức nào đó. Vì sau đó rồi thì khi mua một cái bond, một trái phiếu, ngay cả trái phiếu của ngân hàng hay là ngân hàng tư vấn để đầu tư vào một cái trái phiếu khác, thì quý vị tự lấy cái trách nhiệm là hiểu. Thành ra đại đa số người dân không hiểu cái điều đó, nghĩ rằng ngân hàng tư vấn có nghĩa là nó đã bảo đảm rồi. Không có. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì đó là họ bảo vệ, nhưng mà bảo vệ tương đối thôi. Có nhiều cái lũng đoạn ngay cả bên Hoa Kỳ cũng có. Còn một cái đầu tư khác như anh đã nói, một cách gọi là không phải vào đại chúng đó, thì họ một cái công ty đưa ra trái phiếu thì họ kêu ví dụ như 20 giới đầu tư chuyên nghiệp, nó gọi là private placement, thì họ cái này nó, cái phần này thì nó rất là lỏng lẻo, không có phải trình lên cho cơ quan SEC mà cũng không đòi hỏi hồ sơ cân đối đời này nọ. Đó là ví dụ như 20 công ty chuyên nghiệp hay chuyên gia có cả tỷ đô họ đầu tư đó, thì đó là cái riêng rẽ giữa công ty bán trái phiếu và giới đó, thì cái luật lệ nó bớt rườm rà hơn.
Vâng, thưa giáo sư, thì cái tình trạng mà một loạt những cái công ty vừa rồi họ bán trái phiếu doanh nghiệp và có các cái ngân hàng đứng ra làm tư vấn và bán thay cho họ, sau đó thì một vài năm bây giờ thì tuyên bố là phá sản hoặc vỡ nợ, và bây giờ những cái người mà đang cầm các cái trái phiếu doanh nghiệp đang lo, rất là lo lắng đấy, có thể bị mất trắng cái tài sản đấy, thì cái này ở Mỹ khi mà họ bán trái phiếu doanh nghiệp thì cái trách nhiệm của cái người bán họ phải thông báo như thế nào? Bởi vì ở Việt Nam dường như là nó xảy ra cái tình trạng mà bây giờ người ta gọi là lừa đảo, tức là các cái ngân hàng hay các cái công ty đứng ra bán trái phiếu thay, doanh nghiệp thay mặt cho cái công ty mà có cái trái phiếu đó, thì thường là hứa hẹn và thậm chí là đánh lận con đe rằng là coi như đây là một cái thứ rất là bảo đảm giống như gửi tiết kiệm. Thì giáo sư phân tích về cái sự khác nhau giữa bên Việt Nam và bên Mỹ, và bà con ở Việt Nam thì cần phải nhận biết như nào để tránh bị những cái lời đường mật mời gọi và bị sa vào cái bẫy ạ?
Vâng. Đây là một cái đề tài mà tôi đã trình bày gần như cả năm nay rồi. Tôi nói rằng cái hệ thống tài chính của Việt Nam rất là lỏng lẻo, nhất là cái mức nợ tư những công ty, mức nợ của những ngân hàng. Họ vay mượn lẫn nhau, cái hệ thống tài chính kiểm toán không được chỉnh chuẩn, và nó lại liên hệ đến địa ốc, mà nó lại không có cái đòi hỏi hay là luật lệ gọi là cấm sự tham gia của chính quyền hay là của tòa án này nọ. Cái đồ này nó đa dạng, nó nhiều vô cùng, và bên Trung Quốc cũng vậy. Đó là cái điều mà tôi nói rằng vỡ nợ rất là dễ dàng bên Việt Nam hay bên Trung Quốc. Thì bây giờ hiện tại chúng ta đã thấy một phần nào nó đã bắt đầu vỡ nợ. Hiện tại đó thì trong cái tình trạng của Hoa Kỳ, bây giờ tôi nói một cái trường hợp, một không phải là một quốc gia nào chuẩn, nhưng mà bên Hoa Kỳ luôn luôn họ thấy cái gì sai thì họ chuẩn luật lệ, họ sẽ thay đổi. Tôi đây đưa là một cái trường hợp nó rất là điển hình mà là một sự gian lận rất lớn, đó là một tỷ phú Murdoch. Ông này ông có bán trái phiếu, cổ phiếu ra. Mà cái người kiểm toán đó, có nghĩa là người mà gọi là để mà nộp lên cho chính quyền cái hồ sơ kiểm toán, nói rằng công ty chuẩn trái phiếu này nọ đủ thứ chuẩn, là con rể của ông. Mà cái cơ quan kiểm toán của người này là Certified Public Accountant CPA đó, thì con rể chỉ có 3-4 người làm việc. Một cái công ty mà cả chục tỷ đó, là phải có những công ty kiểm toán nó danh giá vô trường cùng. Thành ra quý vị thấy khi mà có cái sự liên hệ của gia đình hay là của chính quyền mà vào cái hệ thống kiểm toán, thì cái trái phiếu của ông này đó, trong một thời gian họ bán lấy tiền của ông đi, những công ty credit agency lại không có biết được những chiêu này, lại vẫn cho những cái rating tốt, cuối cùng vỡ nợ, người dân lãnh chịu. Thành ra sau đó họ có những cái đạo luật rất là mạnh, nhất là đạo luật về Dodd-Frank để về cái đầu tư, và trước đó nữa là Sarbanes-Oxley, là đòi hỏi những công ty kiểm toán phải bị thanh tra lấy, và gần đây cái đạo luật gọi là Dodd-Frank đó bắt buộc những công ty mà gọi là credit agency, những công ty mà tính điểm chính dụng và cho cái điểm đó là 3 số A, 2 số A, số B đó, những công ty này cũng phải bị kiểm toán và phải thanh tra nữa, chứ họ không phải là họ là gọi là bất di bất dịch. Đó là điều thứ nhất. Còn bên Việt Nam cái vấn đề ở Việt Nam đây mà chúng tôi bây giờ nói một cái trường hợp là Vạn Thịnh Phát và SCB đi, bây giờ tôi mình nói vào cái trường hợp đó này. Đây là một cái trường hợp điển hình, mà đó là chỉ một dạng trường hợp điển hình, còn nhiều công ty khác nữa. Vấn đề đây là gì? Là đại đa số những người bỏ vào ngân hàng của SCB, SCB đó họ bỏ vào thì chính phủ nó có còn một cái mức gọi là bảo hiểm, nếu mà gửi tiền vào nhà băng nó mới một cái mức nào đó nó bảo đảm. Và gần đây chính phủ nói rằng những người bỏ tiền vô SCB sẽ được gọi là thanh toán hoàn toàn, nhưng mà đó là gửi tiền vào ngân hàng là khác, còn cái sự bảo hiểm của ngân hàng là khác. Rồi SCB đã có một loạt những người tư vấn, mà bên Hoa Kỳ đó những người nào mà gọi là tư vấn hay là để mà gọi là kêu gọi đầu tư đó, những người này là phải có cái license, nó license stockbroker, những người đó phải có qua một cái sự học vấn rất là lâu, và họ phải đi thi một cái bằng ở tiểu bang đó được hành nghề, và nếu không họ sẽ mất bằng. Thì những người này phải có quyền, chứ không phải ai trong ngân hàng cũng có quyền. Thì ở trường hợp của SCB là như vậy, là ban quản trị của SCB cũng là một thành phần của ban quản trị của Vạn Thịnh Phát. Và những người bỏ tiền vào SCB đó, khi mà cái tiền nó đáo hạn nó đến mức rồi, ví dụ như lãnh được năm trong quá khứ 5-7%, bây giờ là 8-9% đó, đáo hạn rồi, thì những nhân viên của ngân hàng đó với sự lãnh đạo của ban quản trị, mà có những ban quản trị này cũng có vai trò ở trong Vạn Thịnh Phát, thì họ lại nói rằng hãy bỏ vào cái gọi là cái trái phiếu của Vạn Thịnh Phát. Thì theo luật lệ, nguyên tắc chính gọi là thuần túy đó, thì đầu tư vào một cổ phiếu, một trái phiếu công ty khác, ngân hàng không có trách nhiệm, vì đó không phải là gửi tiền vào ngân hàng mà là đầu tư. Tuy nhiên trường hợp này đối với cái nhìn của tôi, SCB hoàn toàn có trách nhiệm, nhưng mà vấn đề đó còn phải kéo nhau lên tòa án để mà xử xét. Và cái quan trọng này tại sao? Là tại vì ban quản trị của SCB có sự nhúng tay của Vạn Thịnh Phát, và những người gọi là tư vấn có thể là một số rất đông, không có bằng hay là không có được giấy chứng phép là có quyền để tư vấn. Và khi kêu gọi đầu tư như vậy đó, thì họ đã bước vào cái vai trò của một người gọi là độc lập, biệt lập. Thành ra những người dân bình thường họ lấy tiền ra, họ nói là mấy năm nay lãnh tiền tốt, bây giờ cái tiền lãi nó gần gấp 3, mà là cũng ngân hàng đưa ra, họ khuyến khích thì họ không có gì lo cả. Đó là cái vấn nạn hiện tại, là ở bên Việt Nam, ở Trung Quốc, cái vấn đề quan trọng nhất là phân chia quyền hạn không có. Chúng tôi sẽ nói về chi tiết vào cái trường hợp này trong vài phút nữa thôi.
Vâng. Về những cái người tư vấn ấy, nếu mà ở bên Mỹ chúng ta đi mua những cái trái phiếu kiểu như vậy mà người ta mà hứa là cái này bảo đảm là sẽ chỉ có lãi thì chúng ta có thể kiện, đúng không ạ? Mà thực ra ở nước Mỹ là người ta không dám hứa như thế, đúng không ạ? Bởi vì là người ta rất sợ bị kiện. Nhưng mà ở Việt Nam thì người ta, như tôi nói là người ta đánh lận con đen, tức là người ta coi như là mô tả cái sản phẩm đó thành một cái thứ khác chứ không phải là một dạng trái phiếu đầy rủi ro. Thì giáo sư có thấy rằng là ở Việt Nam cái luật lệ nó cũng còn lỏng lẻo và người ta không thể kiện tụng gì được, cho nên là khi mà người ta bị mất tài sản người ta cũng chịu chết, họ chỉ biết mỗi một cách là họ đi biểu tình và cầu cứu chính phủ, phải không ạ? Nếu mà có một cái luật chặt chẽ hơn và những cái người tư vấn họ phải bị chịu một cái trách nhiệm pháp lý gì đó thì họ đã không dám, gọi là mình có thể nói là làm láo ở trong ngoặc kép, đúng không ạ?
Vâng. Đây là một cái vấn đề của những xứ gọi là xã hội chủ nghĩa mà đi về tư bản, có nghĩa rằng hoặc là bên Trung Quốc hay là bên Việt Nam cũng vậy, đây là cái vấn đề. Khi mình đi về tư bản, về tài chính á, thì phải đi tư bản thuần túy, mà nó gọi là nửa nạc nửa mỡ đó, nó rất là vấn đề. Là tại sao? Thứ nhất là cái dân trí người đầu tư họ không hiểu bỏ vào ngân hàng cố định hay là đầu tư trên trái phiếu do ngân hàng tư vấn hay là ngay cả trái phiếu của ngân hàng là cái mạo hiểm là như thế nào, họ không hiểu. Cái luật gọi là bất di bất dịch trong đầu tư tài chính á, là rủi ro và lợi nhuận, hai cái đó nó đi ngược chiều, không bao giờ có gọi là cái lợi nhuận tốt mà cái rủi ro nó thấp, luôn luôn nó cân đối, nhưng mà nó phải theo cái hệ thống của kinh tế thị trường. Ở bên Việt Nam hay là bên Trung Quốc họ thấy rằng công ty SCB có được những lời tuyên bố là được giấy phép của chính phủ thì họ tin tưởng chính phủ quá nhiều mà chính phủ không có khả năng để mà quản lý những cái trong đó. SCB là một công ty, còn nhiều 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 công ty nữa chính phủ không có khả năng để mà theo dõi, mà ngay cả sự phân chia của quyền hạn, ví dụ như bây giờ khi họ thưa kiện ra thì họ khi thưa kiện lên thẩm phán đoàn hay là cho vị tòa án hay là cho bộ công an đi nữa, thì có cái hệ thống nào bảo đảm là cái người mà xử xét đó là không có đầu tư trong SCB hay không? Có cái khả năng nào biết rằng vợ con họ không đầu tư không? Cho nên họ phải xét xử như thế nào, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là khi mà họ đi tư vấn như vậy đó, thì họ đã đi vào cái vai trò của một người license broker như bên Hoa Kỳ. Bây giờ tôi đưa một cái ví dụ để cho quý vị thấy nó lý thú, nó không liên hệ được hệ thống ngân hàng, nhưng mà cái hệ thống luật pháp bên Hoa Kỳ nó rất là gần như là hoàn hảo, nhưng mà nó vẫn có những cái lỗ hổng. Tôi đưa một cái ví dụ để quý vị thấy một trường hợp này hoàn toàn khác nhé. Một cái hãng dầu hỏa để mà lọc dầu, mà hoặc lọc dầu cho Bộ Quốc phòng, cho Bộ Hải quân để dự trữ, thì theo luật của Hoa Kỳ đó, quý vị không thể thưa chính phủ liên bang được, quý vị không thể thưa được vì cái hãng dầu hỏa này họ lọc dầu cho dầu hỏa. Nhưng mà khi lọc dầu đó, cái máy móc của cái những đoạn đường ống đó thì do những công ty khác thay cất, nhưng mà cái công ty mà do Bộ Hải quân làm đó, họ bảo trì cái đó này, thì họ vào họ sửa cái ống đó một phần nào để cho nó hữu hiệu hơn. Thì khi mà nổ banh ra một nhân mạng bị chết đó, thì nhiều luật sư nói là quý vị không thể thưa chính phủ liên bang, không thể thưa Bộ Quốc phòng. Nhưng mà nó có một cái luật là một cái gọi là cái danh từ nó gọi là peculiar risk, có nghĩa là sao? Là một rủi ro đặc biệt. Khi không cần biết anh là ai, quý anh là chính phủ liên bang hay là Bộ Quốc phòng, nhưng mà khi anh đã đứng vào cái vai trò của người chế tạo, khi mà anh sửa cái bộ phận của cái ống dầu đó, vô tình anh đã chấp nhận đó là vai trò của một hãng rồi, thì hãng đó phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng Bộ Quốc phòng phải gọi là thanh toán mấy triệu đô cho người tử vong. Thì đây là một cái trường hợp mà tôi đưa đến là như thế nào. Trong trường hợp này, SCB, điều thứ nhất là ban quản trị, cũng là một phần trong ban quản trị của Vạn Thịnh Phát. Nhân viên SCB, dĩ nhiên là khi mà nói chuyện với nhau đó, họ cắt nghĩa, không có ai thu hình hay là thu băng được. Nhưng mà nếu triệu triệu người, hay trăm trăm ngàn người nói rằng tất cả chúng tôi đều nói rằng đây là an toàn, cứ đầu tư đi, ngân hàng SCB đứng hậu thuẫn, bao nhiêu người nói lấy khẩu cung, thì đó là một cái bằng chứng rất là cụ thể là họ đã không minh thanh minh và lừa dối và khuyến khích đầu tư. Rồi cái thứ nhì nữa là những giấy tờ bắt họ ký, phần nhiều giấy tờ đó biên những chữ li ti trong đó nói rằng khi quý vị đầu tư thì quý vị chịu trách nhiệm hoàn toàn, SCB phủi tay. Những giấy tờ đó nhiều người bình thường họ không đọc được. Theo nguyên tắc thì khi đầu tư vào một trái phiếu như vậy thì người đầu tư chịu trách nhiệm. Nhưng mà trong trường hợp này SCB đã đứng vào cái vai trò của một người license broker. Đó là lý do. Nhưng mà khi thưa kiện với nhau lên Bộ Công an hay là lên một cái tòa án nào đó, cái điều quan trọng hơn hết là những người thẩm phán hay những người Bộ Công an đó có đầu tư, gia đình họ có đầu tư vào SCB hay không, hay là có hay không. Những điều đó nó phải thanh minh thì nó mới đi tới nguồn, tới cuộn được để mà giải quyết cái vấn đề lâu dài. SCB chỉ là một trường hợp thôi, còn nhiều trường hợp khác nữa.
Vâng, thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều để mà bàn về một cái vấn đề cụ thể này. Chúng ta còn phải chuyển sang những cái đề tài khác. Nhưng mà trước khi chuyển sang đề tài khác thì tôi xin được hỏi giáo sư tiến sĩ, đó là hiện nay đối với những người mà đang ở trên cái bờ vực mất tài sản thì liệu họ còn có thể có cái hy vọng mong manh gì không ạ? Chính phủ có thể ra tay làm gì về cái vấn đề này ạ?
Vâng. Chúng ta thấy tại sao Evergrande là một cái công ty gọi là tương tự như là Vạn Thịnh Phát vỡ nợ, mà rồi sau đó như một cái domino effect bao nhiêu công ty khác vỡ nợ, mà Tập Cận Bình lúc đầu nói rằng để cho công ty này khánh tận. Và vậy vì chính phủ không có thể tham gia vào để cứu những cái trường hợp gian lận này để cho khánh tận, nhưng mà cuối cùng họ cũng tham gia vào vì họ đó là cái domino có cái ảnh hưởng domino dây chuyền đến kinh tế của Hoa Kỳ tùy thuộc trên 40% vào hệ thống gọi là tài sản, gọi là địa ốc và xây cất, cho nên họ tham gia. Trường hợp Việt Nam thì nó không gọi là trầm trọng như bên Trung Quốc, nhưng mà liên hệ đến địa ốc nó rất nhiều. Thì trong trường hợp này đó, những người đầu tư vào những cái trái phiếu mà do Vạn Thịnh Phát đó là phải có một cái sự thưa kiện do một cái gọi là tổ hợp luật sư rất là danh giá và có khả năng gọi là đối đầu với lại cái tập đoàn này và Vạn Thịnh Phát. Khi mà ví dụ như một cái trái phiếu của Vạn Thịnh Phát, một công ty mà khánh tận đó, thì những người đầu tư này là đứng hàng thứ 5, thứ 7 để mà nhận được. Ví dụ như khi họ gọi là khai khánh tận đó, thì theo luật lệ đó là theo tuần tự để mà giải quyết cái món nợ đây. Ví dụ là quý vị đầu tư vào trái phiếu thì quý vị là chủ nợ, đúng không? Thì khi mà khai khánh tận đó, thì của Vạn Thịnh Phát đó, hay là những cái công ty đầu tư khác đó, thì đầu tiên đó là tiền lương nhân viên đó phải được giải quyết trước, hay là những chi phí trong cái giai đoạn để mà mướn luật sư để mà khai khánh tận phải được giải quyết trước. Rồi số tiền mà bán tài sản đó, nó phải trả cho những cái nợ của chính phủ trước nữa. Rồi khi trả nợ chính phủ trước, trả cho chi phí của khánh tận và trả luôn cả lương phạm của những nhân viên mà còn lại đang làm sau thì thời kỳ thánh trận. Rồi kế đến mới là trả cho những cái loại nợ mà có thế chưng. Rồi cuối cùng mới là cái phần còn lại để trả nợ cho những cái trái phiếu hay những cái loại nợ mà không có thế chưng. Thành ra cái tuần tự đó, khi xong rồi đó, thì 1/10 hay là 1/20 là cao lắm quý vị có thể nhận lại được. Rất là tiếc là trong trường hợp này, trên phương ngoại trừ thưa kiện, trên phương diện người dân có thể lãnh được cái số tiền từ cái công ty những trái phiếu mà khánh tận này hay không là một chuyện rất là mong manh và rất là nhỏ thôi anh.
Vâng, chúng ta đang nghe những câu trả lời và những phân tích của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Ông là thầy giáo dạy ngành MBA, tức là quản trị kinh doanh ở bậc thạc sĩ tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ. Và trước đây thì ông cũng có kinh nghiệm 10 năm làm tránh thanh tra kiểm toán cho nhiều tập đoàn lớn của Mỹ và 10 năm làm CFO, tức là giám đốc tài chính cho nhiều công ty của Mỹ với lợi tức trên 1 tỷ đô la, và hiện cũng vẫn đang làm một CFO. Và ông tham gia bình luận về kinh tế ở trên báo chí tiếng Việt ở hải ngoại trong 20 năm nay. Thưa giáo sư, thì chúng ta sẽ bàn về một cái chủ đề khác cũng đang được mọi người quan tâm ở Việt Nam, đó là công ty tập đoàn Vingroup của Việt Nam, họ mở ra một công ty mới là công ty đặt tên là VMI. Và công ty này nó có một cái cách kinh doanh như báo chí người ta đưa tin, đó là nó mua một cái bất động sản nào đó của chính Vingroup và nó chia cái tài sản đó ra thành 200 phần, mỗi một phần có thể nhỏ nhất là khoảng độ 40 triệu đồng và bán ra cho những người đầu tư, bởi vì 40 triệu đồng thì nó khá là nhỏ, tức là không phải là nhỏ lắm nhưng mà nó ở vừa cái mức độ thu nhập của người dân Việt Nam, khoảng độ vài tháng lương. Thì người ta có thể đầu tư vào cái bất động sản đó thay vì họ mua một cái nhà mấy tỷ đồng, rất là nhiều tiền họ không thể có khả năng. Và tất nhiên là VMI họ hứa hẹn rằng là đây sẽ có lợi rất là lớn, bao nhiêu 9,5%, 10% gì đó vân vân. Thì họ cũng muốn làm cho những cái người đầu tư cảm thấy an toàn, thì họ tất nhiên họ không nói trực tiếp ra nhưng họ cũng sử dụng các cái biện pháp, họ mượn báo chí hay gì đó. Họ nói rằng là cái này nó cũng giống như cái quỹ REIT ở bên Mỹ, quỹ đầu tư bất động sản ở bên Mỹ. Thì thưa giáo sư, thì hiện nay cũng đang có những cái phân tích ban đầu của nhiều người ở Việt Nam, họ nói rằng là đây là một cái hình thức cũng khá là mập mờ và không an toàn. Bởi vì cái công ty VMI thì vốn thì để là lấy chính cái cổ phiếu, cổ phần của Vingroup góp vào 90%, 95% gì đó, và bây giờ cái phần tiền còn lại là chia nhỏ bất động sản ra và lấy mua tiền bán ra và thu về tiền thật từ nhà đầu tư. Thì giáo sư phân tích thế nào về cái sự gọi là không an toàn hoặc là cái sự giống và khác nhau giữa cái hình thức đầu tư chia nhỏ tài sản thành hàng trăm phần này với cái quỹ REIT ở Mỹ ạ? thì cái nào là cái thực sự là tốt hơn?
Vâng, cái dạng đầu tư này thật sự nó không hoàn toàn khác biệt với những dạng đầu tư ở bên Mỹ hay là những quốc gia bên Á Châu, nhiều quốc gia rất nhiều ở Singapore, ở những quốc gia khác họ cũng làm rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là những cái dạng đầu tư đó, rồi một cái căn nhà, một cái địa ốc đó, chia ra làm 200-300 phần đầu tư nhỏ để chi? Để hy vọng rằng cái địa ốc này trong tương lai là khi mà bán hết được những cái cổ phần trong ví dụ một cái căn nhà mà 200 người sở hữu đó, thì cái căn nhà đó khi bán hết tất cả sở hữu thì người ta có thể quyết định cho mướn và lấy cái lợi tức lợi nhuận. Nhưng mà quan trọng hơn hết là giá trị của căn nhà này gia tăng thì những người này có được. Nhưng mà trong trường hợp VinGroup và VMI đó thì ông Phạm Nhật Vượng đó, ông lại nói bảo đảm rằng ông bảo đảm để trong đó từ 3 năm tới 5 năm, nếu tôi không lầm đó, thì cái lợi tức lợi nhuận khoảng 9 10% hay tối đa là 15% gì đó. Thì ông bảo đảm cái chuyện phần đó. Rồi cái thứ nhì nữa là ông nói trong tương lai nếu mà lợi tức gia tăng, cái công ty nhà bán gia tăng đấy thì VMI sẽ được hưởng lợi. Đây là một vấn đề mà nó vấn đề nó liên hệ đến cái chủ đề mà tôi đã nói từ lúc đầu. Phân chia quyền hạn và phân chia đầu tư. Trong phần nhiều trong cái hệ thống đầu tư như vậy đó là những công ty này họ mua những địa ốc mà những cái địa ốc khác nhau mà nó không liên hệ đến một người chủ. Trong trường hợp này cái vấn đề đây á là người chủ là Phạm Nhật Vượng, VinGroup cũng là người của Phạm Nhật Vượng, VinHome cũng Phạm Nhật Vượng và VinFast là một cái công ty chế tạo xe đó, họ cần cash rất nhiều. Thì trong cái khung cảnh mà tiền lãi gia tăng của Hoa Kỳ, của thế giới, trong khi cảnh mà gọi là những nhà VinHome bán không được, thì ông dĩ nhiên là ông không có khả năng mượn tiền, dĩ nhiên là ông là tỷ phú, ông có tiền, nhưng mà ông không muốn dùng điều đó. Nếu mà ông bán được nhà thì ông không cần phải làm chuyện này, mà nếu mà ông vay mượn được của ngân hàng anh cũng không làm chuyện này. Nhưng mà đây đây là trường hợp mà chúng ta cái danh từ nói nôm na là lấy đầu heo nấu cháo, có một đầu heo mà nấu ba bốn nồi cháo, nó như vậy đó. Là cái trường hợp này là một chủ nhân là VinGroup mà Thuận Nhật Vượng là chủ nhân gần hết, rồi bà vợ cũng là cổ đông rất lớn, rồi VinHome là những một cái dự án có một số căn nhà hay là những cái chung cư có sẵn, những chung cư chưa có nữa, những dự án mà họ bán cái cổ phần này. Thì đây là vấn đề rất là quan trọng. Dĩ nhiên là nếu như một cái dự án đầu tư như vậy mà được một cái công ty mà credit rating agency như là S&P, Standard Poor hay là Fitch ở bên bên Hoa Kỳ đó, thì họ sẽ đánh giá cái đầu tư này là mạo hiểm vô cùng. Có nghĩa là cái trái phiếu này gần như là junk bond, có nghĩa là cái danh từ đó nó không phải là A hay ba chữ A hay ba chữ B nữa, mà chữ C hay chữ D, mà nhiều khi D trừ nữa. Rồi tại vì cái sự phân chia tài sản và tất cả đều tập trung vào VinHome, mà hiện tại thì những cái mô hình VinHome đang bị ế động và những cái mô hình xây cất cũng chưa xây cất. Cái hiểm họa, dĩ nhiên là cái hiểm họa nào nó cao thì cái lợi nhuận nó cũng cũng có thể cao. Đó là cái phương pháp bất di bất dịch đầu tư. Khi mà cái hiểm họa nó cao thì cái lợi tức lợi nhuận nó có thể cao, nhưng mà điều đó phải được nêu rõ cho giới đầu tư là như vậy thôi.
Vâng, junk bond thì ở Việt Nam nhiều báo họ dịch ra là gọi là trái phiếu rác, tức là một cái dạng rất là ít đáng tin cậy và có thể bị mất trắng. Thưa giáo sư, thì cái vấn đề mà tài sản chia ra thành hàng trăm phần như mô hình VMI họ làm, nó gây ra một cái sự thiếu tin tưởng là bởi vì như thế này, tức là vấn đề thứ nhất là ông hứa hẹn là trong 3 năm là ông bảo đảm chắc chắn có lợi nhuận. Đó là một cái điều mà có thể cũng là hơi hơi liều mạng đúng không ạ? Cái thứ hai thì như giáo sư cũng có nhắc là tức là sau 3 năm mà nếu như cái tài sản đó nó lên giá vượt quá cái mức 9,5% hay 10% gì đó thì người ta được hưởng cái lãi trên thực tế, tức là cái nhà nó tăng lên gấp 3 lần, tức là 300% chẳng hạn, thì họ lại được cái lãi 300% chứ không hỏi phải là cái lãi 10% nữa. Thì thưa giáo sư, thì những cái lời hứa hẹn như này nó có phải là một thứ dường như là giống như đánh bạc nhiều hơn là kinh doanh phải không? Bởi vì nếu như kinh doanh thì họ phải có những cái phương án, họ phải có những cái kế hoạch kinh doanh rất là cụ thể và thuyết phục, chứ còn nếu mà nói khơi khơi như vậy thì giống như là chúng ta chơi chơi hụi với nhau hay là chúng ta ra ngoài đường gặp gặp những cái tay mà cờ bạc bịp ở trên phố đó.
Vâng, đây là cái trường hợp mà ông Hòa Việt Vượng, ông dùng những cái concept mà hiện tại như là ở trong VMI đó, là chia phần ra những một căn nhà ra 200-300 người đó, thì cái chuyện đó, cái phương pháp đó nó đã thực hiện ở nhiều quốc gia rồi. Nhưng mà cái khác của Phạm Nhật gần đây á, là đầu tư vào những căn nhà của công ty ông sở hữu, và dĩ nhiên là khi mà có một cái cổ phiếu trái phiếu á, là phải có một cái lãi nhất định, có nghĩa là phải có gọi là hứa hẹn bảo đảm là trong vòng 5 năm sẽ được 15% một năm, ví dụ như vậy. Thì cái đó là cái điều bất di bất dịch về một cái trái phiếu rồi. Nhưng mà khi ông nói rằng đó là ví dụ như 5 năm sau mà nhà dân gia tăng lên đó, giá đó thì sẽ được, thì cái đó, đó lại ông đi vào cái địa hạt có gọi là convertible bond, có nghĩa là sao? Một trái phiếu đó phải có khả năng trở thành một cái cổ đông của công ty Vinhome hay là một cái group của công ty Vinhome nào đó. Người đầu tư phải có cái luật là cho phép họ, tùy họ quyết định họ đổi từ cái cổ phiếu ra cái cổ đông để họ lưỡng được cái giá nhà gia tăng. Điều này nó không minh bạch, nó không đưa ra rõ ràng, chỉ nói rằng nó có thể mà thôi. Thành ra đó là cái vấn đề, là cái cách mà để dụ dỗ đến cái danh tiếng của Phạm Nhật Vượng với danh tiếng của Vinhome hay là Vingroup trong quá khứ, mà hiện tại thật sự cái nhu cầu của ông là cần cash rất nhiều trong cái khung cảnh tiền lãi cao, nhà bán không được và lại cần cash thêm để hỗ trợ cái gọi là chiếc những xe điện của VinFast. Thành ra đây là cái điều mà giới đầu tư cần phải có sự gọi là đánh giá của những công ty danh giá. Một cái công ty như là Vingroup của bên Việt Nam là một công ty họ làm nhiều chuyện, trong đó họ họ đánh credit agency nó không có chuẩn như là Standard Poor hay là Moody hay là Fitch của bên Âu Châu. Phải những công ty đó đánh giá và để cho biết cái hình thức là cái trái phiếu này có phải là convertible bond hay không, có nghĩa rằng sau bao nhiêu năm quý vị có thể chuyển thành một cổ đông thay vì một cái người là sở hữu một giấy nợ trái phiếu. Thành ra đây là nó mập mờ, nhưng mà cái quan trọng hết là sự thiếu sự phân chia quyền hạn, không có đầu tư vào những địa khác khác mà chỉ đầu tư vào những căn nhà hay là những dự án công nhà của Phạm Nhật Vượng, của Vinhome, mà hiện tại thì tình trạng kinh tế nó ứ động, nó rất là rủi ro. Nhưng mà rủi ro đây, nếu mà giấy trắng mặt đen rõ ràng để mà không có thể thao túng, có nghĩa là trong một công ty mà ông là sở hữu hết á, thì ông không có thể gọi là thay đổi giá cả của nhà cửa Vinhome, Vingroup như thế nào để chuyển lợi nhuận về Vinhome hay là chuyển vào VMI để cho những cái gọi là cái lợi nhuận lợi tức nhân tạo để khuyến khích đầu tư, rồi khi tốt lên rồi thì lại chuyển qua Vinhome. Thành ra đó cũng dẫn đến một điều mà tôi nói là cái gọi là cái khả năng gọi là kiểm toán của những công ty kiểm toán, mà những cái công ty lớn như là Big Four Accounting Firm đó, những cái công ty mà kiểm toán lớn toàn cầu đó, họ mới có khả năng đánh giá gọi là cái bản cân đối của cái dự án của cái VMI và Vinhome, Vingroup và như thế nào. Thì đó là những cái điều mà ở trong Hoa Kỳ thì nó sẽ đòi hỏi những cái tiêu chuẩn đó, bên Việt Nam thì đang thiếu.
Vâng. Thế còn cái việc chia nhỏ tài sản như cái mô hình của VMI họ làm đó, thì nó có bảo đảm cho cái người mà nắm cái phần chia nhỏ đó ra, bây giờ chúng ta cũng còn chưa biết gọi tên bằng cái gì, bởi vì theo như báo chí họ viết bài thì họ chỉ nói đấy là một cái dạng hợp đồng kinh doanh thôi. Tức là họ mua một cái phần trong cái 200 phần đó với giá là 38 40 triệu, thì cái loại hình này cái nhà đầu tư họ sẽ gặp rắc rối thế nào khi mà họ không muốn, khi họ muốn rút vốn ấy. Ví dụ như là họ họ mua một cái phần 40 triệu đó, đến một ngày nào đó họ họ muốn bán đi, thì liệu là có cái thị trường nào cho họ không, hay là họ sẽ bị chết tắc trong cái hợp đồng kinh doanh đó với cả Vin với cả VMI? Bởi vì chúng ta thấy là
Vâng.
như như ở bên Mỹ là cái chúng ta mua cái quỹ REIT chẳng hạn, chúng ta mua một cái hãng nào đó, ví dụ như là chúng ta Reality Income hay là một cái quỹ gì đó VNC ở Mỹ vân vân, thì chúng ta có thể bán rất là dễ dàng ở trên thị trường chứng khoán. Nhưng mà đối với cái trường hợp mà của VMI ở Việt Nam này, họ họ chia ra 200 phần đấy, thì cái người mà cầm một trong 200 phần đấy họ muốn bán đi thì họ làm thế nào?
Vâng, tôi phải nhìn thấy cái hợp đồng và để biết rõ trong đó có những cái chi tiết mà có thể họ sẽ sửa đổi trong nay mai để chiêu dụ người ta. Nhưng mà theo theo cái nguyên tắc của đầu tư, nó giống như một trái phiếu của một cái một ví dụ như một căn nhà đó, lại đưa ra cái căn nhà đó là hay cái mô hình của cái dự án căn nhà đó đưa ra để bán 200 cái trái phiếu đó, thì người nào đầu tư một trái phiếu, hai trái phiếu hay là cổ phiếu đó đó thì được hứa hẹn là cái tiền lãi bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà theo thuần túy của một trái phiếu đó thì quý vị phải có khả năng bán nó đi trên thị trường tự do. Những điều đó là mình phải nhìn những cái hợp đồng, mình phải biết như thế nào nó mới đúng thuần túy. Trong trường hợp phạm vào vượt thì điều này có giấy phép của chính phủ cho phép là được bán những trái phiếu ra lại trên thị trường hay không, hay lại phải bán lại ông và phải tùy thuộc của ông. Rồi cái phần nữa là họ lại nói rằng trong vài năm nếu mà nhà lên giá thì sẽ lượng được, thì có giấy tờ chứng minh rõ ràng rằng cái convertible bond này có thể đổi thành cổ đông để chi, để hưởng một phần của cái trị giá căn nhà không. Thành ra cái vấn đề đây là một căn nhà, nó tuy là cái giá cả một căn nhà nó rất lớn, nhưng mà khi chia chia tam sẻ tứ, mà đây không phải chia tam sẻ tứ, chia là thành 200 phần đó, thì giấy tờ nó phải phân minh vô trùng. Đây là một cái đầu tư đối với nhìn của tôi nó rất là mạo hiểm thôi.
Vâng, tức là nếu mà ai đó mà đang có một số tiền mà xin lời khuyên của giáo sư thì giáo sư sẽ khuyên họ như thế nào? Sẽ phải thận trọng hay là sẽ phải xem xét các thứ như thế nào thì giáo sư có thể đưa ra một số những lời khuyên chi tiết hơn được không ạ?
Vâng, cái quan trọng đó là những người đầu tư đây phải là những đầu tư chuyên nghiệp. Thứ nhất là mình phải hiểu cái dự án của Vinhome có bao nhiêu căn nhà bị ứ động và hiện tại tình trạng như thế nào, tài chính của Vinhome như thế nào. Dĩ nhiên là có sự và bảo trợ của Phạm Nhật Vượng là một tỷ phú. Mà tỷ phú này đó, với cái trị giá tài sản của ông theo biết được là khoảng 7 tỷ đô la, nhưng mà sau khi đầu tư vào VinFast thì có hình như là đã tiêu pha đi 2-3 tỷ đô la rồi. Và cái thứ nhì nữa là những người đầu tư sợ gọi là trung bình nó không nên đầu tư vào trường hợp này, vì quý vị không hiểu được cái gọi là cái hợp đồng của cái trái phiếu này, của cái cổ phiếu này. Thứ gì nữa là khi lên giá như thế nào, và hiện tại cái dạng của VMI này đã được Vingroup là cái hãng và đánh giá credit agency chưa, và đánh giá với mức nào, và nhiều nhiều lắm, phải là những người đầu tư chuyên nghiệp và có khả năng tài chính để lấy mạo hiểm. Mà đây là mạo hiểm cao thì lợi nhuận lợi tức có thể cao, nhưng mà đó là những lời mà tôi khuyên là những vị bình thường, trung bình người dân không nên đầu tư vào cái dự án này.
Vâng, cảm ơn giáo sư đã đưa ra những cái ý kiến đáng chú ý. Thì thưa giáo sư, chuyển sang một cái vấn đề khác, đó là chúng ta thấy gần đây, cách đây có 2 hôm thôi, là một ông chủ công ty ở Việt Nam tên là Nguyễn Tử Quảng, thì ông ấy có gọi vốn kinh doanh và ông ấy hứa là trả gấp đôi sau 3 năm. Ở đây là gọi vốn và sẽ là ký một cái gọi là hợp đồng hợp tác kinh doanh, tức là cũng không phải là trái phiếu hay cổ phiếu hay gì cả, mà gọi là cái hợp đồng hợp tác kinh doanh. Thì giáo sư nghĩ thế nào về cái mô hình này, liệu là cũng là một cái mô hình rất là rủi ro hay không ạ?
Vâng, thì theo nguyên tắc của đầu tư như anh tôi đã trình bày đó, cái gọi là cái hứa hẹn lợi tức mà gấp đôi trong vòng mấy năm đó, đó là một cái hứa hẹn gần như là đang từ Mỹ nó gọi là too good to be true, có nghĩa là quá tốt đi để mà có thể là sự thật. Thì quan trọng hết là vẫn là bản cân đối của cái công ty đó, của những dự án đó có được chuẩn cho những công ty mà gọi là kiểm toán được chuẩn phê. Khi họ chuẩn phê những cái nhà kiểm toán, chúng ta nên hiểu rằng những một cái auditing agency đó họ không phải chỉ là kiểm toán và có nghĩa là tài sản hay danh giá như thế nào, mà họ tuyển kiểm toán luôn cái hệ thống tiền vô tiền ra, hỏi rằng công ty này trong trường hợp gặp khó khăn có khánh tận hay không, rồi họ có kiểm toán thêm một cái phần đó gọi là internal control, có nghĩa là phân chia quyền hạn trong này có sự lũng đoạn hay không, phân chia quyền hạn để chi công ty này có thể thành tài đường dài hay không. Mà một cái hứa hẹn mà trong 3 năm 4 năm mà nhân gấp đôi đó là được hỗ trợ ở ở đâu, là tài sản công ty này, thì là những cái công ty kiểm toán hay đánh giá credit agency phải hiểu rằng những tài sản hỗ trợ này, có thể những tài sản này trên giấy tờ đó, nó có giá trị, Nhưng mà thực tế khi bán ra tài sản này nó có giá trị là bao nhiêu hay không? Thành đó là những cái điều mà tôi cảnh báo rằng không bao giờ tin một cái chuyện gì mà nó hứa hẹn quá cao trong cái khung cảnh hiện tại rất khó khăn, là tiền lãi gia tăng, kinh tế trì trệ, chung quanh thế giới đều trì trệ, mặc dầu GDP của Việt Nam đang gia tăng nhưng mà đang bị một giai đoạn đầu của khủng hoảng tài chính về địa ốc. Điều này là cái điều cần phải vô cùng thận trọng và có một cái câu hỏi rất lớn.
Vâng, nhân đây thì xin được hỏi giáo sư, để giáo sư phân tích thêm một chút về những cái mô hình kinh doanh ở Mỹ để bà con Việt Nam để so sánh và thấy là cái mức độ gọi là để mà đáng tin cậy hơn, rồi có gì đó cảm thấy như an toàn chắc chắn hơn ở Mỹ. Thì trước hết là xin hỏi giáo sư về cái quỹ REIT, quỹ đầu tư bất động sản Real Estate Investment Trust, thì cái khác của cái quỹ này so với cái mô hình đầu tư góp vốn bất động sản ở Việt Nam thì nó khác nhau như nào? Bởi vì chẳng hạn như chúng ta thấy là với cái kiến thức rất là sơ đẳng của tôi thấy như cái quỹ REIT là ít nhất là nó có một cái sự bảo đảm gì đó và nó được giao dịch, tất nhiên nó cũng có loại nó không giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhưng mà có rất là nhiều cái quỹ được mua bán rất là công khai ở trên thị trường chứng khoán. Chúng ta có thể nhìn được cái sơ đồ nó lên xuống hàng năm như nào, giá của từng cổ phiếu như nào, và chúng ta thích bán lúc nào chúng ta có thể bán được lúc đấy, hoặc là từng cái mảng kinh doanh của họ, họ có cái nơi thì đầu tư vào nhà ở, có nơi thì đầu tư vào bệnh viện, có nơi thì đầu tư vào trạm phát sóng chẳng hạn, vân vân. Thì giáo sư phân tích về về cái quỹ này và cái độ gọi là tin cậy chắc chắn của nó như thế nào ở Mỹ?
Vâng, dĩ nhiên là nó đa dạng. Một cái quỹ đầu tư của REIT này đó, nó đa dạng tùy cái mô hình. Nếu là đầu tư vào hệ thống của nhà thương, hay là hệ thống của dưỡng lão, hay là của địa ốc, hay là của những cái hệ này, mỗi một cái đầu tư nó có cái mạo hiểm và nó có cái lợi tức lợi nhuận quan trọng hơn hết là cái quá trình của cái mô hình đầu tư này bao nhiêu năm rồi. Một cái mô hình mà nó đầu tư dưới 5 năm mà có nghĩa rằng nó rất là mạo hiểm là tại sao? Khi nhìn một cái đầu tư như vậy mà người ta mua bán những trái phiếu hay những đầu tư này tự do trên thị trường, giá không thay đổi nhiều và tiền lãi, tiền lời đều được thanh toán một cách rõ ràng, thì một cái quá trình dưới 5 năm là không đáng tin tưởng. Thành ra đó là một điểm quan trọng. Rồi sự đánh giá của những người gọi là chuyên viên tài chính ở bên Mỹ, họ có những người financial analyst, họ luôn luôn họ đánh giá như là từ những cái công ty như Merrill Lynch hay là Bank of America hay JP Morgan, họ đánh giá cái mô hình này như thế nào và cái gọi là cái quá trình của họ. Và thứ ba nữa là phải đọc hồ sơ kiểm toán để hiểu là cái gọi là cái hậu thuẫn tài sản nó như thế nào. Cái vấn đề ở đây á, là ở bên Việt Nam đó, là cái những cái trái phiếu của Việt Nam mà chúng ta nghe thường là 3-0, đúng không ạ? Không bảo lãnh tài sản, không bảo lãnh thanh toán và không kèm chứng quyền. Thành ra đó là cái vấn đề. Còn những cái bên Hoa Kỳ đó thì nó thay thế vào cái hệ thống credit rating, thay thế vào cái bảng cân đối mà được kiểm toán kỹ càng, và nó thay thế vào những hồ sơ thanh minh trong vòng 5 năm, 7 năm, 10 năm là cái công ty có tài sản và có khả năng tiền vô tiền ra. Đó là cái có nghĩa rằng mỗi dạng nó đều khác nhau, thành ra khó mà nói chung chung được. Nhưng mà cái hệ thống tư bản của Hoa Kỳ là cái hệ thống thuần túy tư bản, do tư bản không thể nào một quốc gia dân chủ xã hội mà nói rằng tin tưởng vào chính phủ, tin tưởng vào gọi là cái sự thanh tra của chính phủ rồi đầu tư, vì chính phủ không có năng năng làm hay là không có cái nhân lực làm. Mà thứ gì nữa là cái thị trường nó rất là phức tạp, nó chuyển đổi vô cùng, chỉ có cái hệ thống gọi là thị trường tự do thì mới là tự điều chế lẫn nhau mà thôi.
Vâng, thế còn về cái hợp đồng hợp tác kinh doanh thì ở Mỹ có cái nào nó tương tự như thế không ạ?
Tương tự như thế nào ạ? Tương tự
tức
như
là ví dụ như chúng ta thấy là ông Nguyễn Tử Quảng hay là bất cứ một cái ông chủ doanh nghiệp nào đó ở Việt Nam, người ta có thể gọi vốn và người ta ký kết một cái hợp đồng hợp tác kinh doanh, và họ hứa hẹn là đấy, như chúng ta thấy có cái bản tin là nói là ông Nguyễn Tử Quảng gọi vốn và hứa trả gấp đôi sau 3 năm ấy. Thì ở Mỹ nó có cái hình thức nào giống như thế này không ạ? Và nếu như họ làm cái kiểu hợp đồng hợp tác kinh doanh này ở Mỹ thì họ sẽ bị ràng buộc như thế nào với nhau giữa hai bên ạ?
Vâng, tùy trường hợp, nếu đó là một cái trường hợp mà chỉ kêu vốn cho một nhóm đầu tư nho nhỏ mấy hai chục người đó thì không có được bảo vệ bởi luật pháp. Nhưng mà nếu mà ra đại chúng mà kêu như vậy đó thì thứ nhất là cái phải được sự hậu thuẫn của gọi là kê khai hồ sơ, gọi là cái khả năng gọi là tài sản với cơ quan SEC. Cái đó thứ nhất. Thứ nhì, như tôi đã trình bày, credit agency họ sẽ đánh giá và kiểm toán đánh giá. Còn nói tuyên bố rằng trong mấy năm mà trả gấp đôi đó, thì những nhà chuyên gia về tài chính phải hiểu rằng từ đâu cái mô hình, cái business plan từ đâu, cái tiền vô tiền ra như thế nào mà có thể trong 3 năm, 5 năm, có nghĩa là bán công ty trả gấp đôi, hay là cái lợi tức lợi nhuận gia tăng từ đâu, cái số tiền nó có thể trả gấp đôi. Đó là những điều mà chỉ có chuyên gia tài chính nói thôi. Theo tôi thấy, khi mà nhìn như vậy đó, trong quá khứ chúng ta đã thấy có những sự gian lận bên Hoa Kỳ. Những công ty này có nghĩa là lấy tiền của người này trả tiền người kia, để như là để cho thấy cái lợi tức lợi nhuận gấp 20%, 30%, rồi cuối cùng nó không còn thu tiền được nữa đó, thì nó vỡ nợ. Thành ra trả gấp đôi là từ đâu? Là từ lợi tức gia tăng, phải có lợi tức gia tăng thì mới trả gấp đôi được. Và lợi tức là kinh doanh ở đâu, thị trường ở đâu, và nếu mà muốn làm như vậy thì công ty đó phải danh giá như thế nào để bán là sáp nhập với hãng công ty khác để mà lấy cái số vốn trả người ta. Thành ra cái dự án, cái business plan từ đâu mà có thể trả gấp gấp đôi, gấp ba trong vòng 3-4 năm, chuyện đó gần như là một chuyện gọi là bịp bợm mà tôi phải nhìn vào chi tiết tôi mới biết rõ thôi.
Vâng, thế còn xin có lẽ hỏi giáo sư câu hỏi cuối thôi, bởi vì thời gian cũng đã được gần 1 tiếng đồng hồ và giờ này cũng đã là hơn 12 giờ đêm ở Việt Nam. Thì ở bên Mỹ chẳng hạn, đối với những cái người mà họ có một cái số tiền khổng lồ, chẳng hạn như là chúng ta thấy có những người họ về già, họ bán nhà đi, họ có dăm 700.000 đô la, họ cũng không muốn mua nhà để quản lý bất động sản, họ già yếu rồi chẳng hạn thế. Họ muốn đầu tư vào đâu đó để có một cái dòng tiền ổn định để họ sống chẳng hạn, thì họ sẽ đầu tư như thế nào?
Vâng, cái điều đó nó rất là khó mà nói chung chung thôi anh. Vì như anh, đó là một lý do mà rất nhiều người kêu tôi để tư vấn về tài chính. Ví dụ như nếu anh là một người có tài tài chính hay là tài sản khổng lồ, thì mặc dầu hồi hưu đi nữa anh vẫn có thể lấy mạo hiểm, có nghĩa là anh không tùy thuộc vào cái số tiền đó để sống. Còn nếu mà anh nói rằng bao nhiêu đó để cho con cái, bao nhiêu đó để đầu tư để cho 2-3 thế hệ sau con cháu để gia tài, thì đó là một chuyện khác. Rồi một cái chuyện nữa là cái số tiền sống hàng ngày đó có cần phải vào đầu tư hay không, và nếu mạo hiểm bao nhiêu, thì phần nhiều họ luôn luôn họ đầu tư vào cái danh từ nó gọi là phân chia ra một cái diversified portfolio, có nghĩa là không bỏ hết tất cả trứng vào một cái vỏ, và một số người thì phần nhiều họ bỏ vào index fund hay là họ bỏ vào một cái dự án nào đó, có nghĩa là họ chia tam sẻ tứ để mà chi, để những khủng hoảng mà như hiện tại xảy ra, những người đầu tư đó chắc chắn là bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà không có gọi là đến mức khánh tận. Đó là những người đầu tư gọi là tinh vi, có chuyên gia tài chính, mà chuyên gia tài chính không phải người nào cũng khả năng giống như nhau, mà nó phải phù hợp vào triết lý đời sống và cái quản 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 trị cái gia tài của họ thôi. Là tôi không còn nghe tiếng nói nữa ạ.
Rất nhiều câu hỏi. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có nghe được không? Tôi sợ rằng
Dạ,
là
bây giờ
vừa
tôi nghe
mới
lại
xảy
được
ra
rồi
một
ạ.
cái gián đoạn, dạ vâng, vừa mới xảy ra một cái gián đoạn về về mạng thành ra. Thưa quý vị và các bạn, thì chúng ta cũng đã trao đổi được 53 phút gần 1 tiếng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, và giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng đã trả lời và cung cấp rất là nhiều thông tin thú vị, bổ ích, cũng như là đưa ra những cái lời cảnh báo, những lời khuyên để quý vị thận trọng, bình tĩnh và tìm hiểu kỹ khi đầu tư. Thì chúng tôi cũng rất là hy vọng là chương trình đã đem lại nhiều điều giúp cho quý vị sẽ đưa ra những cái quyết định sáng suốt, khôn ngoan trong việc đưa đồng tiền của mình vào đâu để bảo đảm an toàn và sinh lời. Thì một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, và một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn, đặc biệt những người ở Việt Nam đã thức khuya và theo dõi chương trình của chúng tôi. Tuần sau chúng tôi sẽ phát sóng vào 10 giờ và 30 giờ Việt Nam như thường lệ. Tuần này thì chúng tôi có một chút trục trặc, thì rất là mong quý vị và các bạn thông cảm. Một lần nữa xin cảm ơn ạ.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn vào tuần sau ạ.
đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.